chiếc vương miện bằng ngọc beryl.
Holmes, buổi sáng hôm đó, tôi đang đứng bên cạnh cửa sổ căn phòng của chúng tôi ở đường Baker. Holmes, tôi gọi một lần nữa. Một người điên đang đi dạo ngoài đường, thật là một cảnh đáng buồn. Đáng lẽ người ta không nên để ông ta đi như thế. Holmes uể oải rời khỏi ghế bành, tiến đến cửa sổ nhìn xuống. Lúc bấy giờ là tháng 2, không khí lạnh giá. Dưới ánh mặt trời yếu ớt của mùa đông, lớp tuyết rơi đều xuống đêm qua vẫn sáng lấp lánh, trắng xóa và trơn trượt. Con đường vắng ngắt, duy nhất chỉ có một người đàn ông kia. Ông ta chạc 50 tuổi, thân hình cao lớn, vạm vỡ, dáng dấp có vẻ uy nghiêm trong bộ y phục màu sậm rất sang, với chiếc áo redingote đen, chiếc nón mới toanh, đuôi ghẹt sạch bóng và quần tây dài đúng mốt. Nhưng trong lúc này, cái phong cách uy nghiêm đều biến mất. Ông ta vừa chạy vừa nhảy như một người điên, hai tay cua lên cua xuống loạn xạ, cái đầu lắc qua lắc lại và gương mặt nhăn nhó một cách thảm hại. Chuyện gì đã xảy đến với ông ta? Dường như ông ta đang tìm số nhà. Tôi nói, ông ta sẽ đến đây. Holmes đáp, vừa xoa hai bàn tay vào nhau. Đến đây à? Phải, ông ta đến gặp tôi để nhờ giải quyết một vấn đề khó khăn. Nhìn những triệu chứng của ông ta là tôi biết ngay. À, bạn thấy chưa, tôi nói có sai đâu. Thật vậy, người đàn ông đó lao mình đến trước cửa nhà chúng tôi. Ông ta giật dây chuông mạnh đến nỗi tiếng chuông reo ầm ĩ khắp nhà. Một lát sau, ông ta đã vào phòng, miệng thở hồng hộc, hai tay vẫn còn cua lia lịa. Nhưng đôi mắt ông ta ẩn chứa một nỗi tuyệt vọng ghê gớm. Thoạt đầu, ông ta không thể nói được một tiếng nào cả, chỉ lắc lư thân mình và vò đầu vò tóc như một người sắp lên cơn điên. Rồi thình lình ông ta lao đầu vào vách tường. Chúng tôi vội kéo ông ta ra khỏi phòng. Holmes đỡ ông ta ngồi xuống một chiếc ghế, rồi cũng ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy bàn tay ông ta và dịu dàng nói. Ông đến với tôi để kể cho tôi nghe câu chuyện của ông, phải không? Ông bị mệt vì đã chạy gấp đến đây. Ông hãy ngồi nghỉ cho đến lúc lấy lại bình tĩnh. Sau đó, tôi rất vui lòng nghe ông trình bày cái vấn đề nho nhỏ đang làm cho ông điên đầu. Người đàn ông ngồi im trong một hay hai phút. Chiếc cằm xệ xuống, ông ta đang chiến đấu chống lại cơn xúc động. Rồi ông ta lấy khăn tay thấm mồ hôi trán, lau khô môi và quay về phía chúng tôi. Chắc các ông nghĩ là tôi điên, phải không? Tôi chỉ thấy ông đang có một tai họa lớn, Holmes đáp. Và chỉ có Chúa mới biết nó lớn đến mức nào. Một tai họa đủ để làm cho tôi phải mất hết lý trí. Nó đã đổ ụp xuống đầu tôi với một sự đột ngột khủng khiếp. Hơn nữa, không phải chỉ có một mình tôi dính líu vào vụ này. Nhân vật cao quý nhất trong xứ này cũng có thể bị đau khổ, trừ phi tìm được một cách giải quyết êm thấm. Xin ông hãy bình tĩnh lại, rồi cho tôi biết ông là ai và chuyện gì đã xảy ra, Holmes nói. Tôi là Alexander Holder, thuộc công ty ngân hàng Holder and Stevenson, đường Sweetneedle. Đó là tên của người hùn vốn trọng tuổi nhất trong ban điều hành của một công ty ngân hàng đứng thứ nhì ở thủ đô. Chúng tôi tò mò chờ ông ta kể lại câu chuyện. Ngay khi viên thanh tra cảnh sát bảo tôi chỉ có Sherlock Holmes mới giúp được ông, tôi liền đi đến đường Baker bằng xe điện ngầm. Và từ đó tôi chạy bộ đến đây, bởi vì với lớp tuyết dày như thế này, xe ngựa đi rất chậm. Hẳn các ông cũng biết rằng một trong những cách thức bỏ tiền ra có lợi nhất là cho vay. Trong năm vừa qua, chúng tôi đã cho các gia đình quý tộc vay những số tiền rất lớn, thế chấp bằng những bức tranh, sách quý hoặc vàng bạc. Sáng hôm qua, tại ngân hàng, một người thư ký đem đến cho tôi một tấm danh thiếp. Đọc cái tên ghi trên đó, tôi giật nảy mình, bởi vì đó là một trong những gia đình thế gia vọng tộc lớn nhất. Đó là một vinh dự rất lớn cho tôi. Và khi ông khách được đưa vào, tôi tìm cách khen một câu, nhưng ông ta ngắt ngang lời tôi. Ông Holder, tôi biết rằng ngân hàng của ông thường cho vay tiền. Ngân hàng chúng tôi vẫn thường cho vay khi người vay có cái gì để bảo đảm. Tôi cần ngay tức khắc 50.000 đồng bảng. Dĩ nhiên, tôi vẫn có thể mượn của các bạn tôi một số tiền 10 lần lớn hơn số tiền nhỏ mọn này. Nhưng tôi thích xem việc này là một việc riêng mà tôi phải tự giải quyết lấy. Với địa vị của tôi, mang ơn người khác là một điều nên tránh. Tôi có thể hỏi ngài muốn giữ số tiền đó trong bao lâu không? Thứ hai tới, người ta sẽ trả cho tôi một số tiền lớn, và chắc chắn tôi sẽ hoàn lại cho ông cả vốn lẫn lời. Nhưng điều quan trọng nhất đối với tôi là phải có ngay 50.000 đồng bạc. Tôi sẽ lấy tiền túi của tôi ra cho ngài vay mà không đòi hỏi đảm bảo gì cả. Nhưng phương diện của tôi không cho phép tôi có được cái thích thú đó. Mặt khác, vì lẽ tôi hoạt động cho công ty nên tôi có bổn phận yêu cầu ngài có những bảo đảm cần thiết. Tôi thích như thế hơn. Ông ta đáp rồi đưa ra một chiếc hộp da màu đen hình vuông. Ông có nghe nói đến chiếc vương miện nạm ngọc Berin không? Đó là một trong những vật châu bảo quý giá nhất của đất nước. Đúng vậy. Ông ấy lấy cái hộp ra, chiếc vương miện đẹp lộng lẫy được đặt nằm trên một lớp nhung màu hồng. Nó có tất cả 39 viên ngọc Berin thật lớn, và cái khung bằng vàng của nó thì thật là vô giá. Trị giá của chiếc vương miện này tính ra ít nhất cũng là 100.000 đồng bạc. Tôi sẵn sàng giao nó cho ông giữ làm vật bảo đảm. Tôi cầm lấy chiếc hộp quý báu, nhìn chiếc vương miện rồi nhìn người thân chủ. Phải chăng ông nghi ngờ giá trị của nó? Ông ta hỏi. Không, hoàn toàn không. Đúng hơn tôi tự hỏi. Vì sao tôi dám giao cho ông giữ một vật quý giá như thế, phải không? Ông đừng lo ngại gì cả. Ông tưởng rằng tôi sẽ hành động như thế sao? Nếu tôi không tuyệt đối chắc chắn có thể thu hồi nó lại trong 4 ngày nữa. Đây chỉ là một vấn đề thủ tục thôi. Theo ông, vật đảm bảo này có đủ không? Nhà quý tộc hỏi. Quá đủ. Ông Holder. Xin ông hãy hiểu rằng tôi tin cậy sự kín đáo của ông, và nhất là sự cảnh giác của ông. Chắc ông cũng hiểu rằng một vụ tai tiếng lớn sẽ xảy ra nếu có chuyện gì xảy đến cho vật này. Một vết chảy nhỏ cũng nghiêm trọng gần bằng với sự mất mát của nó. Ông hãy nghĩ rằng trên khắp thế giới không có những viên ngọc Berin nào có thể so sánh được với những viên ngọc này. Tuy nhiên, tôi vẫn giao chiếc vương miện cho ông giữ. Sáng thứ hai tôi sẽ đích thân đến lấy nó lại. Tôi gọi người thủ quỹ và ra lệnh cho anh ta trả ngay 50.000 đồng bảng. Tuy nhiên, khi còn lại một mình với chiếc hộp, tôi không khỏi lo sợ khi nghĩ đến cái trách nhiệm lớn lao đè nặng lên vai. Và tôi bắt đầu cảm thấy hối tiếc khi đã nhận lãnh bảo vật quốc gia này. Nhưng đã trễ rồi, không thể làm gì khác hơn. Tôi bèn cất nó trong tủ sắt riêng và tiếp tục làm việc. Chiều đến, trước khi về nhà tôi tự bảo, không nên dại dột để lại trong văn phòng một vật quý báu như thế. Hàng trăm tủ sắt của ngân hàng đã từng bị phá rồi. Và nếu chiếc tủ sắt của tôi bị phá, nếu chiếc vương miện biến mất, không thể để chuyện đó xảy ra, tôi quyết định mang nó về nhà. Và sau đó cất kỹ bảo vật trong chiếc bàn giấy của phòng rửa mặt ở lầu 1. Bây giờ, thưa ông Holmes, tôi cần phải cho ông biết qua về những người ở trong nhà tôi. Tôi có 2 người tớ trai đều ngủ ở bên ngoài nhà. 3 người tớ gái đã giúp việc cho tôi từ nhiều năm nay, và họ là những người rất ngay thật. Một người tớ gái khác tên là Lucy mới vào được vài tháng, nhưng cô ấy có một bản tính tốt. Đó là một cô gái khá xinh đẹp, lôi cuốn nhiều chàng trai si tình, thỉnh thoảng đến lạng vạng chung quanh ngôi nhà của chúng tôi. Đó là phần những gia nhân. Còn về phần gia đình tôi thì không có bao nhiêu người. Tôi góa vợ và chỉ có một đứa con trai duy nhất tên là Arthur. Thằng bé này là cả một sự tuyệt vọng của tôi, thưa ông Holmes. Khi vợ tôi qua đời, tôi dồn tất cả tình thương cho nó. Tôi không bao giờ từ chối nó một cái gì cả. Dĩ nhiên, tôi có ý định chuẩn bị cho nó kế nghiệp tôi ở ngân hàng, nhưng nó không có khiếu và cũng không ưa thích kinh doanh. Tính tình của nó không được thuần thục. Đến tuổi thành niên, nó gia nhập câu lạc bộ quý tộc và trở thành bạn thân của những nhà quý tộc giàu có sang trọng, giết thì giờ bằng những trò ăn chơi xa xỉ. Cùng với họ, nó vung tiền vào những canh bạc và vào những cuộc cá ngựa. Nó thường xuyên xin thêm tiền tôi, ngoài số tiền trợ cấp hàng tháng, để thanh toán những món nợ. Hơn một lần, nó cố gắng đoạn tuyệt với cái câu lạc bộ nguy hiểm, nhưng lần nào cũng vậy. George Burnwell lại lôi cuốn nó trở về với cái nhóm đó. Sự thật tôi không ngạc nhiên khi thấy George Burnwell có ảnh hưởng rất lớn đối với Arthur. Ông ta lớn tuổi hơn Arthur, một con người của giới thượng lưu, hào hoa, phong nhã và thật là đẹp trai. Tuy nhiên, đôi lúc nhớ lại một vài lời khinh bạc và vô sỉ của George Burnwell, nhớ lại một vài ánh mắt tinh ma quỷ quái của ông ta, tôi bỗng cảm thấy nghi ngại. Con người này khó có thể tin cậy được. Và đó cũng là ý kiến của cô bé Mary, cháu gái của tôi. Tôi thương nó như con ruột của mình vậy. Nó là một tia sáng mặt trời ấm áp trong ngôi nhà này. Một thiếu nữ vừa xinh đẹp, vừa âu yếm, dịu dàng, đồng thời lại là một người quản lý giỏi, trông coi đắc lực mọi công việc nội trợ trong nhà. Mary chỉ làm trái ý tôi về một điều duy nhất, con trai tôi. Đã hai lần xin hỏi cưới nó, nhưng nó đều từ chối. Riêng tôi nghĩ rằng nếu có một người nào có thể đưa Arthur trở lại con đường ngay, người đó chính là Mary, chứ không ai khác. Thưa ông Holmes, buổi tối hôm đó trong phòng khách, tôi kể lại cho Arthur và Mary nghe câu chuyện về cái vương miện, nhưng không tiết lộ tên của người chủ món hàng. Sau khi pha cà phê xong, Lucy đã rời khỏi phòng. Tôi nhớ chắc như thế, nhưng tôi không nhớ rõ là cửa phòng có được đóng lại hay không. Mary và Arthur tỏ ra vô cùng thích thú và yêu cầu được xem vương miện. Tôi từ chối. Bác cất nó ở đâu? Arthur hỏi. Trong bàn giấy riêng của ba. Con hy vọng ngôi nhà này sẽ không bị trộm đến viếng trong đêm nay. Bàn giấy đã được khóa kỹ. Ăn thua gì? Arthur nói. Bất cứ chiếc chìa khóa cũ nào cũng có thể mở nó ra được. Khi còn bé, chính con đã mở nó ra với chiếc chìa khóa của chiếc tủ bỏ trong căn phòng chứa đồ đạc. Arthur có tật hay nói đến bất cứ điều gì, và tôi thường không chú ý đến những điều nó nói. Tuy nhiên, buổi tối hôm đó, nó đi theo tôi vào tận trong phòng tôi với một vẻ mặt rất nghiêm trọng. Thưa ba có thể cho con 200 đồng bảng được không? Arthur nói, đôi mắt nhìn xuống. Không, ba đã quá rộng rãi đối với con về vấn đề tiền bạc rồi. Tôi sẵng giọng đáp. Ba đã rất tử tế với con, nhưng con rất cần 200 đồng bảng đó. Nếu không, con sẽ không bao giờ có thể trường mặt đến câu lạc bộ nữa. Đó là một điều rất tốt. Dạ, nhưng chắc ba không muốn con trai của ba trở thành một kẻ bị mất danh dự chứ. Con phải tìm cho ra tiền. Nếu ba không cho số tiền đó, con sẽ tìm cách khác. Con sẽ không có một xu nào hết. Đừng nài nỉ nữa, vô ích. Tôi giận dữ trả lời. Nó nghiêng mình và lặng lẽ rời khỏi phòng. Khi nó đi rồi, tôi mở chiếc bàn giấy ra để chắc chắn là cái kho tàng vẫn còn nằm trong đó. Rồi tôi khóa lại. Xong, tôi đi một vòng khắp chung quanh nhà để xem có điều gì bất thường không. Công việc này thường do Mary đảm nhiệm. Nhưng buổi tối hôm đó, tôi đích thân làm lấy. Khi đi xuống cầu thang, tôi thấy Mary đang đứng ở cửa sổ trước. Lúc tôi đến gần, nó đóng cửa sổ lại và gài thật cẩn thận. Nó có vẻ hơi bối rối hỏi tôi. Thưa ba, tối nay ba có cho phép Lucy đi ra ngoài không? Không. Cô ta vừa mới trở vô nhà bằng cửa sau, còn dám chắc là cô ta đã đi gặp một anh chàng nào đó tại cái cửa nhỏ bên hông. Thật là một hành động không đứng đắn tí nào. Con thấy có lẽ chúng ta phải chấm dứt cái trò đú đờn này. Sáng mai con hãy nói với cô ta, con có chắc chắn là tất cả cửa nẻo đều đã được đóng kỹ không? Dạ chắc. Vậy chúc con ngủ ngon. Tôi hôn nó rồi trở về phòng mình. Thưa ông Holmes, tôi cố gắng nói cho ông biết hết tất cả, không bỏ quên một chi tiết nhỏ nhặt nào có liên hệ